Waves.
Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Bookcaster của Wave. Mình là Coconut, rất vui khi được gặp lại các bạn. Tóm tắt sách Bookcaster là podcast được sản xuất bởi Wave. Wave là một nền tảng âm thanh trực tuyến dành riêng cho người Việt. Wave cung cấp những thông tin, nội dung và tin tức ở Việt Nam cùng khắp nơi trên thế giới thông qua âm thanh. Hãy truy cập wave8.com để biết thêm chi tiết, cập nhật những thông tin mới nhất và chương trình podcast mới nhất nhé. Và trong tuần này, mình sẽ đem đến cho các bạn một cuốn sách với tựa đề Đời ngắn đừng ngủ dài của Robin Sharma. Về tác giả, Robin Sharma là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo và phát triển bản thân. Triết lý cốt lõi của ông là lãnh đạo không cần chức danh và thoải mái phát huy cao nhất năng lực của mình. Ông là tác giả của 8 cuốn sách bestseller trên thế giới, trong đó có cuốn Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari, được dịch ra 55 thứ tiếng, Lãnh đạo không cần chức danh và Ai sẽ khóc khi bạn qua đời. Ông là nhà sáng lập của Sharma Leadership International, một công ty đào tạo thu thập được một lượng khách hàng vô cùng nổi tiếng. Chương 1. Hãy là chính mình. Warren Buffett từng nói, không bao giờ có ai giống bạn. Một ý tưởng rất thâm thúy, không bao giờ có ai giống như tôi và không bao giờ có ai giống như bạn. Giữa hàng tỷ người khác, bạn là duy nhất, một bản thể duy nhất tồn tại hôm nay. Thế thì hôm nay, bạn có là chính mình. Hãy tự hỏi, bởi vì không còn lúc nào thể hiện chính mình tốt hơn lúc này. Tôi nhớ đến lời của triết gia Herodotus. Thà chấp nhận rủi ro, phải gánh chịu một nửa những chuyện xấu mà ta từng dự đoán trước, còn hơn giữ mãi sự vô danh hèn nhát vì sợ những điều đó có thể xảy ra. Một lời nói tuyệt đẹp. Khi trưởng thành, ta chấp nhận những niềm tin tiêu cực, những giả định sai lầm, những nỗi sợ đang phá hoại thế giới quanh ta. Chúng trở thành rào cản vô hình. Khi đối đầu với những rào cản trong công việc, trong cuộc sống, ta thoái lui. Ta tin tưởng rằng giới hạn là có thật. Vì thế ta lùi bước trước tất cả những gì mình đáng trở thành, đáng làm và đáng có. Thế nên, tôi mong bạn tự hỏi về rào cản vô hình của mình. Ý thức về chúng, quan sát chúng, thách thức chúng. Để khi một trong số đó đối đầu với bạn, thay vì chạy mất, bạn sẽ dùng sức mạnh ý chí và nhiệt huyết của trái tim để lao qua nó, tiến về miền tươi sáng mà cuộc đời bạn đáng được hưởng. Cuộc sống rộng ra hoặc co lại tùy vào ý chí muốn tiến thẳng vào nỗi sợ của mình. Hãy thực hiện những gì bạn sợ, bạn sẽ tỏa sáng. Trước hết, bạn sẽ thấy nỗi sợ chẳng qua chỉ là ảo giác. Thứ đến, bạn nhận được phần thưởng cho lòng can đảm, bởi vì bên kia cánh cửa của bất cứ nỗi sợ hãi nào cũng đều có sẵn những món quà lộng lẫy. Ta hình thành nhân cách qua các cuộc nói chuyện. Ta bị ảnh hưởng bởi ý tưởng mình nghe được và bởi người đang nói chuyện. Mỗi người bạn tiếp xúc đều biết ít nhất một thứ mà bạn không biết. Đừng để họ ra đi mà bạn chưa học được điều gì. Sáng nay tôi thức dậy với những lời bài hát ủy mị chẳng ích gì, chuyện trôi qua nhanh lắm. Đúng như thế, cuộc đời thực sự đang trôi nhanh lắm. Sao lại chỉ hoãn những việc có thể làm hôm nay cho những lúc rảnh rỗi trong tương lai xa xôi nào đó? Sao lại chần chừ thụ hưởng những giờ phút tuyệt vời và chờ đến khi về già? Vậy, hãy đong đầy ước mơ. Cười nhiều lên, yêu nhiều hơn, ước mơ nhiều. Nếu có cơ hội xảy đến trong những giờ tới, hãy chụp lấy, bởi vì tháng ngày đang đi qua rất nhanh. Không có lỗi. Người ta dễ tự hành hạ bản thân mình vì những lỗi lầm đã từng gây ra. Xin hỏi bạn câu này, có điều gì thực sự là một lỗi lầm? Điều mà ta gọi là lỗi lầm ấy thực ra ẩn chứa nguồn học hỏi phong phú. Đó là cơ hội nhận thức và hiểu biết hơn để có những kinh nghiệm quý giá. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời, tốt đẹp lẫn khó khăn, đều cần thiết để giúp bạn trở nên con người hôm nay. Chương 2. Một ngày mới. Một ngày mới trao gửi cơ hội để bạn bày tỏ sự can trường, ứng xử lịch thiệp, liên kết chân thành, rèn luyện những thói quen giúp bạn tiến lên một cuộc đời tốt đẹp hơn. Bạn trân trọng điều gì trong cuộc sống, điều đó sẽ phát triển. Hãy trân trọng vì có sức khỏe, trân trọng gia đình, trân trọng quà tặng, bạn bè, công việc. Hãy trân trọng cuộc sống và viễn cảnh sẽ bắt đầu thay đổi. Bạn sẽ thấy cuộc đời mình được chúc phúc. Chúng ta thật dễ bị cuốn vào sự tất bật của công việc hàng ngày mà quên mất rằng mình cần ý thức về những gì đang làm. Có một triết gia đã viết: hầu hết người ta thà chết còn hơn phải suy nghĩ. Loài người là tại vật duy nhất trên thế giới có thể bước ra khỏi bản thân để hồi tưởng về những tư tưởng và hành động của mình. Vậy hãy sống với đôi mắt mở to, ý thức về tư tưởng, về hành động, về nhiệm vụ, về những mối ưu tiên. Ý thức về tài năng, về nỗi sợ, về niềm đam mê. Hãy có ý thức về mọi thứ. Hãy sáng suốt và hành động để không ai chê được. Một trong những câu nói mà tôi thích nhất của Yogo Benasso là: người có lý điều chỉnh bản thân theo thế giới, người vô lý kiên định điều chỉnh thế giới theo bản thân. Vì vậy, mọi tiến bộ đều tùy thuộc vào người vô lý. Đừng nên sợ hãi trước thất bại hay thất vọng để rồi không dám ước mơ. Thế giới cần nhiều người biết ước mơ. Cần người vô lý biết đấu tranh lại những gì thông thường. Cần người chống lại sự cám dỗ của tính tự mãn và dám hành động theo cách họ vẫn luôn thực hiện. Bạn có thể là một trong số những người ấy từ hôm nay. Chương 3. Vai trò lãnh đạo. Ai cũng có thể biểu lộ khả năng lãnh đạo, nhưng như thế không có nghĩa là ai cũng lãnh đạo công ty. Tôi thấy rằng những công ty giỏi nhất trên hành tinh này có cùng một yếu tố. Họ phát triển người có vai trò lãnh đạo khắp công ty nhanh hơn đối thủ của họ. Điều đấy là điều ưu tiên hàng đầu. Hãy biết vai trò của mình là gì. Mọi người cần có thái độ của nhà lãnh đạo, dù họ làm gì đi chăng nữa. Nghĩa là mọi người cần nhận trách nhiệm để đạt được kết quả cao nhất. Mỗi ngày cuộc đời gửi đến bạn cơ hội học hỏi, phát triển và bước gần đến chân thiện mỹ. Đừng bỏ lỡ, đừng lựa chọn sự hối tiếc. Một trong những cách nhanh nhất để tìm ra giải pháp cho một vấn đề hay một thách thức đang đối mặt là hỏi đúng câu hỏi. Câu hỏi đúng chắc chắn sẽ hướng đến câu trả lời chính xác. Trong công việc, những người nổi bật thường rất giỏi đưa ra các câu hỏi đúng. Chúng giúp họ tăng tốc đến nơi cần đến. Trong cuộc đời, tự hỏi những câu hỏi đúng đắn sẽ cho phép bạn tiếp cận nhiều triển vọng hoàn toàn mới. Sau đây là 6 câu hỏi tôi muốn chia sẻ với những người đang tìm kiếm vai trò lãnh đạo. 1. Điều gì nếu thực hiện sẽ ảnh hưởng sâu xa đến cách tôi làm việc và cách tôi đang sống? 2. Điều gì cần xảy ra trong khoảng thời gian bây giờ và cuối ngày thứ 90 để tôi cảm thấy 3 tháng đó là tốt nhất cho công việc và cuộc sống cá nhân? 3. Tôi cần biểu lộ lòng trân trọng đối với những ai? 4. Tôi muốn phát huy điều gì trong sự nghiệp và trong đời sống cá nhân? 5. Tôi sẽ cảm thấy biết ơn điều gì mà hiện nay tôi chưa cảm thấy? Và 6. tôi muốn người ta sẽ nhớ đến tôi về điều gì khi tôi nghỉ hưu. Chương 4. Khiêm nhường. Người vĩ đại nhất là người khiêm nhường nhất. Người giàu nhất Canada, Kenneth Thompson, qua đời cách đây khá lâu. Báo The Globe and Mail viết một tư liệu về ông. Mỗi cuối tuần, ông tản bộ xuống một quán ăn nhỏ gần nhà và gọi bữa sáng trị giá chỉ 10,95 đô la. Chủ quán ăn kể lại về sự khiêm nhường hết mức của Thompson. Ông luôn luôn rất tử tế và giản dị. Ông pha trò với nhân viên hầu bàn và không bao giờ biểu lộ thân thế của mình. Và giờ đây, mọi người đều có kỷ niệm để nhớ về ông. Những từ thật khó quên. Khiêm nhường, yếu tố cần thiết để tạo nên một di sản đẹp rạng ngời. Chương 5. Nhãn hiệu nổi tiếng. Bạn là một nhãn hiệu. Dù bạn nghĩ gì đi nữa, khi người ta nghe tên bạn, họ liên tưởng ngay tới điều gì đó. Vậy nên, tôi đề nghị bạn hãy biết quản lý nhãn hiệu ấy thật tốt. Hãy thực hiện những bước cần thiết để trở thành một trong những nhãn hiệu được ưa chuộng. Một nhãn hiệu liên tưởng đến sự mới mẻ, gắn bó, độc đáo, cách mạng. Làm thế nào để vượt trội trong việc bạn làm với con người của bạn để mọi người đều thích bạn? Hãy suy ngẫm về nó, hãy hành động dựa trên nó. Chương 6. Yêu quý xung đột. Mọi người đều tránh xa xung đột. Nó khiến ta cảm thấy tồi tệ nên ta tránh né. Và hy vọng bằng cách nào đó, xung đột tự hóa giải. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Mọi xung đột đều ẩn chứa cơ hội học hỏi một bài học quý giá và cơ hội phát triển bản thân về hiểu biết, về nhận thức cũng như về quan điểm. Vậy, đừng trốn chạy xung đột. Đừng chỉ gửi email khi biết mình cần đối mặt với sự thật. Vai trò lãnh đạo cũng bao hàm cả sự quân bình giữa lòng trắc ẩn với sự can đảm. Chương 7. Chấp nhận là khôn ngoan. Chấp nhận nghe có vẻ thụ động, nhưng khi bạn cố gắng chấp nhận, bạn nhận ra nó hoàn toàn không có nghĩa là không làm gì hết. Đôi khi chấp nhận còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn cả than phiền hay đối đầu. Tất cả chúng ta đều có những ngày vất vả, những giai đoạn khắc nghiệt, lúc này hay lúc khác. Đó là vì bạn và tôi đều đang học trường đời. Thử thách, xung đột, mâu thuẫn, bất an, tất cả đều là phương tiện để ta trưởng thành. Khi chấp nhận điều phải đến, thì lúc cay đắng sẽ qua nhanh và ngày tươi sáng sẽ dài hơn. Người giỏi nhất không bao giờ tỏ ra quá nghiêm trọng về bản thân. Họ làm hết sức và cứ để sự việc diễn ra, để cuộc đời làm phần còn lại. Vậy, hãy biết đùa, hãy thư giãn, cứ phấn đấu để trở nên xuất sắc, nhưng hãy pha thêm vào đó một chút trò tiêu khiển và niềm hân hoan. Đừng siết cuộc đời quá chặt. Mỗi bước thụt lùi đều mang hạt giống của những cơ hội, đôi khi còn lớn hơn nữa. Chương 8. Cách tăng quyền lực. Cách duy nhất để thực sự gia tăng quyền lực là cho đi quyền lực. Bạn càng giao phó, càng tin tưởng nhóm làm việc và càng đầu tư nhiều để họ vượt trội thì họ càng tận tâm, tham gia và tận hiến cho bạn. Quyền lực không đến từ sự ép buộc, người khác phải lắng nghe mình và bắt họ phải làm những gì bạn nói chỉ bởi vì bạn có quyền trên danh thiếp. Quyền lực thực sự sẽ đến khi bạn lan tỏa niềm đam mê, cho họ một lý do để leo lên đỉnh núi chiến lược, đối xử với họ bằng lòng tôn trọng và cho phép họ tỏa sáng, phát triển. Chiến thắng là nhờ nhóm giỏi nhất gồm 5 người, chứ không phải là nhờ có 5 người giỏi nhất trong nhóm. Sự khác biệt giữa người tài giỏi và những người khác nằm ở thói quen. Một vài thói quen tốt, bạn chỉ cần có thế hoặc 2-3 thói quen tốt là đủ, sẽ tạo khác biệt lớn cho cuộc đời và sự nghiệp của bạn lúc cuối cùng. Vậy hãy chọn kỹ các thói quen. Tôi nhận thấy một số thói quen của những người vượt trội bao gồm: đặt ra tiêu chuẩn cho mọi hành động đều ở mức độ hoàn hảo và toàn vẹn nhất, đưa ra quan hệ giữa con người với con người lên hàng đầu, dậy sớm, hứa ít, cho nhiều và ham mê học hỏi. Người ta hay nói, càng làm việc chăm chỉ, bạn càng may mắn. Tôi nghĩ đến công việc của người nông dân, quy luật đồng áng và quy luật thiên nhiên giống như quy luật của công việc và đời sống. Khi gieo trồng, bạn sẽ gặt hái, chăm sóc và nuôi dưỡng hoa màu, rồi mùa màng bội thu sẽ đến. Hãy ghi nhớ, càng gieo nhiều hạt giống, bạn càng thấy nhiều trái cây. Chương 9. Thoát khỏi vỏ sò. Đã lâu rồi, tôi mơ ước viết nhạc để truyền đạt một thông điệp lớn. 2 ngày ở phòng thu với những người sáng tạo nhất mình từng gặp, tôi phải hát, phải chơi guitar, phải đi ra khỏi vỏ ốc có sẵn an toàn của mình, phải chập chững bắt đầu học. Tôi đã sợ hãi, đã kích động, rồi tràn ngập niềm vui và hân hoan. Tôi đã run rẩy và đã cười to. Quả là một trải nghiệm không bao giờ quên. Vậy, hãy ra khỏi nơi ẩn trú, chấp nhận rủi ro, yêu cầu, ước mơ, liều lĩnh, vấp ngã, thất bại. Đừng bao giờ để ai nói rằng ước mơ của bạn không thể thành hiện thực. Cuối cùng sẽ có người thực hiện điều bạn hằng mơ ước. Vậy, tại sao người đó lại không phải là bạn? Chương 10. Đừng cố quá sức. Tôi khám phá rằng việc để cuộc đời dẫn dắt là điều rất quan trọng. Có lẽ đây là một bài học không hề dễ dàng và chính tôi vẫn đang học. Nếu đã cố làm mọi thứ nhưng sự việc vẫn không có kết quả như bạn mong muốn thì đừng cố quá sức. Nghỉ ngơi đi. Có thể mọi chuyện sẽ không sai, không hề sai. Có thể chưa đến lúc. Có thể cánh cửa này đóng lại nhưng cánh cửa khác đang mở ra. Hãy làm hết sức để rồi cuộc đời làm phần còn lại. Để vượt trội, bạn nhất thiết phải trở thành người đổi mới xuất sắc, không ngừng khiến cho việc ngày càng tốt hơn và say mê khám phá nhiều cách thức mới để tăng thêm giá trị, khôn ngoan hơn và nhanh nhẹn hơn. Chương 11. Vai trò lãnh đạo bắt đầu từ trong nhà. Gia đình là một tổ chức cần được chăm sóc, yêu thương, nâng đỡ nếu bạn thực sự nhắm đến một cuộc sống hạnh phúc mà bạn đáng được hưởng. Bạn có tự hào về con mình không? Chúng có chiếm ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời bạn không? Với tôi thì là như vậy. Tôi phải chia sẻ với bạn rằng đồ chơi, trò chơi điện tử hay bất cứ quà tặng nào đi nữa cũng không thể sánh bằng việc bạn dành thời gian cho các con. Tiền không phải là hình thức quan trọng nhất của sự giàu có, thật sự không phải. Chất lượng cuộc sống rút gọn lại chính là chất lượng của các mối quan hệ. Nếu tận tâm tìm cách khiến các mối quan hệ trở nên tốt đẹp, bạn cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Vai trò lãnh đạo liên quan nhiều đến mối quan hệ. Những nhà lãnh đạo thực thụ biết cách xây dựng mạng lưới xã hội mạnh mẽ với các đồng đội, các nhà cung cấp, các khách hàng tin cậy. Nhà lãnh đạo vượt trội cực kỳ giỏi trong việc kết nối quan hệ. Hãy tìm hiểu cách để kết nối với người bạn đang làm việc chung, với người thân yêu bạn đang sống chung. Bạn không những lôi cuốn thành công đến với mình mà còn trở thành một người đầy hạnh phúc. Hãy là người đầu tiên mở lời chào khi gặp gỡ một người nào đó. Gọi họ bằng tên, nhìn thẳng vào mắt họ khi nói chuyện. Cười thật nhiều, biết lắng nghe, đưa ra những lời khen ngợi chân thành. và đối xử với mọi người như thượng khách. Chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của nụ cười, của lời tử tế, của sự vỗ về, của tâm sự lắng nghe, của lời khen ngợi chân thành, hoặc một cử chỉ săn sóc rất nhỏ. Nhưng tất cả những điều ấy đều ẩn chứa khả năng thay đổi một cuộc đời. Chương 12. Công ty khôn ngoan biết tranh thủ cảm xúc. Phần cốt yếu của cạnh tranh đâu phải là giành phần trong chiếc bánh. Cạnh tranh là để giành trái tim của khách hàng. Người ta mua sắm theo cảm xúc. Tôi uống cà phê Colombia. Tại sao? Vì nó có mùi vị tuyệt vời và tôi cảm thấy vui. Tôi tìm mua sản phẩm của những công ty có nhận thức xã hội cao. Tại sao? Vì tôi cảm thấy mình cũng đóng góp một phần vào đó. Nhắm đến lý trí của khách hàng thì sản phẩm hay dịch vụ của bạn chỉ là một mặt hàng. Họ sẽ từ bỏ bạn khi đối thủ cạnh tranh chào mời giá rẻ hơn. Nhưng kết nối được đến trái tim của họ, bạn sẽ giữ họ lâu dài. Những công ty vượt trội không có những khách hàng thích họ, mà là những khách hàng yêu quý họ. Và điều đó giúp họ trường tồn. Vậy là cuốn sách Đời ngắn đừng ngủ dài đã được khép lại. Thông qua cuốn sách này, Coconut mong rằng mỗi bạn trong chúng ta cũng đã tự rút ra cho mình được một bài học quý giá. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo của Bookcaster.